làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Con hằng ghi nhớ ơn Ngài.
Hôm nay con đến đây, đến với Chúa với tâm lòng thành kính biết ơn tình yêu cứu Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bên anh đèn mờ Chúa vẫn chờ mong. Khi con mãi mê trong nếp sống lạc lõng thì Ngài chết thế con mà nào con hay biết. Và hôm nay con đến đây cầu ơn thứ tha cho tâm hồn này ghi nhận ơn Cha. Vì Ngài đã chết trên thế chính con ở trên đồi xưa, ôi tình ấy con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Muôn thu trước sau chỉ có một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết chết thế chính con ở trên đồi xưa, ôi tình yêu thương ấy con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. muôn thu trước sau. Chỉ có một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Vì Ngài đã chết thế chính con ở trên đời xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu.
Vừa rồi là ca khúc Con hằng ghi nhớ ơn Ngài. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi sự nói về Đức Thánh Linh trong môn đồ Chúa cứu thế. Chúng ta đã biết Đức Thánh Linh là một thân vị trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Ngài đồng đẳng, đồng quyền, đồng hiện hữu với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và đồng công cộng tác để hoàn thành phương án cứu rỗi loài người. Sự hiện diện thường xuyên của Đức Thánh Linh trong lòng cơ đốc nhân là bằng chứng khẳng định tín nhân thuộc về Đức Chúa Trời và tác động của Ngài là thiết yếu để cơ đốc nhân có thể thực sự khởi đầu, tiếp tục và hoàn tất tiến trình làm môn đệ Chúa trên đất. Điều đáng ngạc nhiên là dù vai trò của Đức Thánh Linh trong hội thánh cũng như cá nhân tín hữu đã được Kinh Thánh nói đến rất nhiều và cũng thường được giảng dạy, vậy mà không ít cơ đốc nhân vẫn còn rất mơ hồ đối với sự hiện diện và tác động của Ngài. Đây chính là nguyên nhân khiến cho đời sống đức tin của cơ đốc nhân chậm lớn và sự sống của hội thánh trì trệ. Thiếu những hiểu biết về Đức Thánh Linh dựa trên chân lý Kinh Thánh, cũng như không kinh nghiệm tác động của Đức Thánh Linh, dễ khiến cho cơ đốc nhân đi lạc vào những ngõ ngách âm u của loại đức tin thiếu nền tảng. Lý do chính là vì vai trò của Đức Thánh Linh được biết đến chỉ là kiến thức của giáo lý. Hay ở đối cực khác, tác động của Đức Thánh Linh lại được nhấn mạnh và đánh giá dựa trên kinh nghiệm cá nhân có tính cách chủ quan, tự phát như nói tiếng lạ, nằm mơ thấy khải tượng, nói tiên tri, cầu nguyện chữa bệnh, cầu nguyện đuổi quỷ, sử dụng lời Chúa như đọc thần chú và vô số những hiện tượng siêu nhiên khác. Tại đây chúng ta cần phải minh xác rằng Đức Chúa Trời toàn năng chúng ta tôn thờ là đấng bất biến, không thay đổi, và quyền năng của Ngài cũng vậy. Tuy nhiên, cách Đức Chúa Trời thể hiện quyền năng đó không theo công thức như trong ma thuật, mà hoàn toàn tùy thuộc ý định cao cả khôn ngoan của Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời không phải là một ông thần cho con người van nài nhờ vả nịnh nọt vì lợi riêng hay theo ý riêng, thậm chí sai khiến Ngài bằng những đòi hỏi dựa vào những lời hứa trong Kinh Thánh bị người lợi dụng bóp méo. Quyền năng của Đức Chúa Trời chỉ thể hiện qua những người Chúa chọn. Trong Cựu Ước có lĩnh tụ Môi-se, các đấng tiên tri, và trong Tân Ước là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu hay các sứ đồ, môn đồ của Ngài để làm phép lạ, thi hành những việc quyền năng để hoàn tất sứ mạng được giao phó. Môi-se làm phép lạ trong Ai Cập để trừng phạt Pha-ra-ôn cứng cổ không cho tuyển dân ra đi, nhưng cũng đồng thời trừng phạt các tà thần của đế quốc Ai Cập như thần sông Nin, thần rắn, thần bò, thần ếch nhái, v.v. Tất cả những tà thần trong Ai Cập đều thúc thủ trước quyền năng được Chúa thi hành theo mệnh lệnh của tôi tớ Ngài là Môi-se. Những phép lạ Chúa làm qua Môi-se suốt trong hành trình về đất hứa là để cho tuyển dân Israel cẩn thận, trung thành, tôn thờ chân thần và cảnh giác tránh xa vô số tà thần của đất Canaan. Trong lịch sử tuyển dân, từng hồi từng lúc Đức Chúa Trời sử dụng các tôi tớ Ngài như các lĩnh tụ hay các tiên tri để làm phép lạ giải cứu tuyển dân hay trừng phạt và thức tỉnh họ để đem họ ăn năn quay về tôn thờ Chúa. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài cũng làm vô số phép lạ trong hơn 3 năm rao giảng tin lành để cứu giúp những con người cùng khốn, nhưng mục đích chính là để minh chứng Ngài chính là con Đức Chúa Trời có quyền năng, và cũng để chuẩn bị lòng họ cho việc tiếp nhận tin mừng cứu rỗi Ngài giao giảng. Đến phiên các sứ đồ cũng được Chúa ban quyền phép chữa bệnh đuổi quỷ cho mục đích minh chứng họ là tôi tớ Đức Chúa Trời và tin mừng họ giao giảng là đến từ Chúa. Tân ước cũng ghi lại những trường hợp các thuật sĩ, phù thủy làm phép lạ nhưng với những mục đích lộ liễu là vì danh lợi cá nhân. Sứ điệp của những kẻ này quảng cáo cho ma quỷ để xô đẩy con người xa Chúa và lọt vào vùng ảnh hưởng của quyền lực tối tăm. Trong lịch sử hội thánh khởi sự từ thời điểm hội thánh được thành lập tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh được ban xuống như lời Chúa Giêsu hứa với các môn đồ, trong dịp trọng đại này, quyền năng của Đức Thánh Linh đã được thể hiện vô cùng mạnh mẽ và đầy vinh hiển, mà mục đích rõ ràng là để tin lành của Chúa Cứu Thế được công bố cho mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, tiêu biểu qua các sắc dân có mặt tại Jerusalem vào thời điểm đó. Chúng ta nhìn lại biến cố lịch sử trọng đại này đánh dấu sự hiện diện của Đức Thánh Linh và vai trò thiết yếu của Ngài trong việc thành lập và công cuộc xây dựng hội thánh của Chúa trên toàn thế giới. Sử gia Luca viết trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 1 đến câu 11 như sau. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giuđa kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe tiếng môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng hết thảy người nói đó không phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? Nào người Bạt Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Pông, Asi, Phrygi, Pamphili, Egypto, đất Liby gần Siren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Juda hoặc người mới theo đạo Juda, người Crete và Ả Rập nữa. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Đó là Công vụ Sứ đồ chương 2 câu 1 đến câu 11. Trong dịp này, sứ đồ Phi-e-rơ đã giao giảng sứ điệp tin lành đầu tiên về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong đó, ông minh xác về quyền năng Đức Thánh Linh mọi người đang chứng kiến. Luca ghi tiếp như sau. Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thầy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 32-33. Trong giai đoạn hội thánh đầu tiên, khi có tác động mạnh mẽ của Đức Thánh Linh trong tín nhân, thì cụm từ đầy dẫy Đức Thánh Linh thường được dùng. Mỗi khi các sứ đồ hay một môn đồ ở trong tình trạng đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì người đó sẽ giảng dạy, đối đáp hay truyền lệnh trong quyền năng Đức Thánh Linh. Những lời đó do tác nhân là chính Đức Thánh Linh trong lòng và trong tâm trí người được Ngài sử dụng. Chúng ta có thể nhắc đến tình trạng các môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Sứ đồ chương 2 câu 4 ghi, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Sứ đồ Phao-lô trong chuyến truyền giáo đầu tiên tại đảo Chipre đã đối diện với tay thuật sĩ cản trở viên tổng trấn tiếp nhận tin lành Phao-lô giao giảng. Luca ký thuật như sau. Nhưng thuật sĩ Elima ngăn hai người đó, giáng sức tìm phương cho quan trấn thủ không tin. Bây giờ Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng, hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xây quanh bốn phía tìm kẻ để dắt mình. Quan chấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 8 đến câu 12. Kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh được sứ đồ Phao-lô nói đến trong Ê-phê-sô chương 5 câu 18 không có tính cách nhiệm ý, cũng không phải là sự việc bất thường năm thì mười họa, nhưng là một mệnh lệnh xác định rõ ràng, truyền dặn tín nhân phải luôn luôn, thường xuyên đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông viết, đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Qua mệnh lệnh này, cơ đốc nhân phải hiểu rằng đầy dẫy Đức Thánh Linh là ở dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, nghĩa là ở dưới quyền điều động của Đức Thánh Linh. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người vâng theo sự thôi thúc, soi sáng, hướng dẫn thường xuyên của Đức Thánh Linh. Những lúc đó, những gì người đó nói hay làm đều là theo sự chỉ dẫn thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Như vậy, đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là khoảnh khắc xuất thần, nhưng là tình trạng bình thường của cơ đốc nhân. Trong thư Roma chương 8 câu 9 đến câu 17, sứ đồ Phaolô viết, về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy không thuộc về Ngài. Vậy nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến cho thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta không mắc nợ xác thịt đâu để sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy người nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã không nhận lấy thần trí của nô lệ để còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là người kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Đó là thư Roma chương 8, câu 9 đến câu 17. Trên đây là một phân đoạn kinh thánh rất quan trọng nói về vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân. Sứ đồ Phaolô đã xác định, ai không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì không thuộc về Đức Chúa Trời. Hiển nhiên, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong tín nhân không phải là sự hiện diện bất động, nhưng Ngài tác động mạnh mẽ trong điều kiện tín nhân phải hoàn toàn đầu phục Ngài. Tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống tín nhân nhắm vào hai khía cạnh quan trọng. Một mặt Ngài giúp tín nhân tiêu diệt, làm chết bản ngã xác thịt trong con người cũ. Mặt kia, Ngài soi sáng, hướng dẫn, ban năng lực để tín nhân có thể làm theo lời Chúa. Trong thực tế đời sống, thường không có lằn ranh rõ ràng giữa hai lĩnh vực này. Tín nhân cần năng lực Đức Thánh Linh để đắc thắng bản ngã cũ, nhưng đồng thời cũng cần được Ngài soi sáng để thấu hiểu giáo huấn Kinh Thánh, nhận ra và tránh xa bẫy lưới của ma quỷ. Trong thư Côlôse chương 3 câu 5 đến câu 9, sứ đồ Phaolô có lời khuyên tiêu diệt một số những thể hiện của bản ngã xác thịt trong con người cũ như sau. Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam không khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Đó là Côlôse chương 3 câu 5 đến câu 9. Mặt khác, Đức Thánh Linh giúp cho tín nhân có năng lực thiêng liêng và làm những việc tốt lành, sống cuộc sống yêu thương và công chính. Sứ đồ Phaolô viết tiếp trong Côlôse chương 3 câu 12 đến câu 14. Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Đó là Côlôse chương 3, câu 12 đến câu 14. Cơ đốc nhân khởi sự ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh thường là qua những sinh hoạt thuộc linh như thờ phượng Chúa, đọc kinh thánh và cầu nguyện. Tất cả những cơ hội này cần phải được coi trọng trong ý thức cũng như trong việc thực hành. Xác định tầm quan trọng của sinh hoạt thuộc linh bằng tâm trí, biệt riêng thì giờ và những phương tiện cần thiết cho giờ tĩnh nguyện hay giờ thờ phượng Chúa với hội thánh. Muốn có bữa ăn ngon, bà nội trợ cần chuẩn bị chu đáo, phải tính trước những thứ cần thiết khi đi chợ, có thì giờ nấu nướng, xếp dọn, sắp đặt, và tất cả những điều này cần có tâm trí, tấm lòng, phương tiện và thì giờ thích ứng. Huống chi là việc chuẩn bị những bữa ăn thuộc linh có giá trị lâu dài cho linh hồn. Chính tinh thần chuẩn bị thuộc linh chu đáo của tín nhân khiến cho Đức Thánh Linh vui lòng tác động. Cứ thế, kỷ luật tâm linh của chúng ta giúp Đức Thánh Linh bày tỏ sự hiện diện của Ngài qua những tác động soi sáng, khai mở, ban niềm vui, ban sự bình an. Trước khi đi thờ phượng Chúa, nếu cơ đốc nhân chuẩn bị tinh thần bằng sự cầu nguyện, bằng ý mong ước, bằng tấm lòng tha thiết, khao khát được gặp Chúa, nghe tiếng Chúa, được có cơ hội ca ngợi Chúa, cầu nguyện với Chúa, thì chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ đáp ứng bằng những tác động của Ngài trong linh hồn chúng ta. Những kinh nghiệm này dần dần sẽ thường xuyên hơn, lại trở thành động cơ thôi thúc chúng ta khao khát Chúa, mong ước tác động của Đức Thánh Linh mạnh mẽ hơn, sâu xa hơn, rõ ràng hơn. Vòng xoay và quỹ đạo thuộc linh này sẽ giúp cơ đốc nhân luôn luôn ý thức được sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trung tâm linh hồn trong một tiến trình càng ngày càng lên chốn cao hơn.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này, và ngày vui ấy tôi về tình duyên Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn, và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này, và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn, và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng.
chim đón cho du kỳ và người con. Được thấy dung nhan ngài trong vinh quang, đây thành thánh Jerusalem, không có đêm đêm, không có mặt trời, nhưng ánh sáng thiên con cho đến đời đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.